Trạng Tịnh Tông Hộ Hội Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thỉnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài pháp thoại Phật pháp vấn đáp để bắt đầu chương trình Phật pháp vấn đáp ngày hôm nay. Thầy xin nêu câu hỏi một Phật tử như thế này. Phật tử ở Hoàng Mai, Hà Nội có hỏi rằng ạ, con xin có một việc về tu tập xin hỏi thầy. Thầy giảng một pháp môn tu tập còn tùy phương tiện pháp. Thầy giảng bốn pháp môn tu tập còn phương tiện pháp môn thứ tư, niệm lễ và 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà vào khuya từ 12 giờ đến 3 giờ sáng. Nay con muốn tu tập lễ từ 3 giờ sáng và khi xong con lại tu tụng kinh các môn khác. Xin thầy chia sẻ con hành trì như vậy có được không ạ? Phật tử tu từ 3 giờ sáng. Lúc đấy chúng ta dậy chưa? Đại đa số Phật tử chúng ta dậy chưa? Vẫn còn ngủ đúng không? Ở chùa các sư dậy cũng rất sớm, nhờ 3 rưỡi mới dậy. Thầy nghĩ là ở miền Bắc này chắc có mỗi chùa Khai Nguyên chúng ta là dậy từ 3 rưỡi để tu thôi. Là vì các sư miền Bắc chúng ta đều là 4 giờ mới dậy. Theo cái giờ của giáo hội nói chung, các trường hạ miền Bắc chúng ta là 4 giờ mới thức chúng. Vì các thầy bao nhiêu năm đi an cư kiết hạ, đi học mà. Thầy thường là 4 giờ mới báo thức, 4 giờ 15 mới lên khóa lễ sáng. Chùa chúng ta đây là 3 rưỡi dậy. Những Phật tử này còn dậy sớm hơn, 3 giờ đã dậy. Rất là tinh tiến. Thì những cái phương pháp tu như vậy, Phật tử này hỏi là tu như vậy đã đúng chưa? Đã được chưa? Đã được. Tu như vậy là tốt rồi. Thì cái hành trì như thế là tốt rồi. Nhưng ở đêm khuya ấy, thì phần khuya thì theo thầy thì chúng ta chỉ lễ Phật, quy kính Tam Bảo Tam Bãi, lễ Phật xong rồi chúng ta nhiếp tâm, chúng ta niệm Phật, hoặc là lễ Phật là tâm chúng ta nó an nhất. Đêm khuya như vậy mà tụng kinh ấy, đặc biệt là gõ mõ nữa, thì là ảnh hưởng đến con cháu, ảnh hưởng đến là vợ chồng, ảnh hưởng đến người thân, thậm chí ảnh hưởng đến cả hàng xóm. Về đêm khuya nó rất yên tĩnh, thanh vắng. Chúng ta mà gõ mõ, gõ rất nhỏ thôi, nhưng mà người nhà chúng ta nghe thấy, thậm chí hàng xóm sát vách cũng nghe thấy. Họ không ngủ được, không hoan hỉ đâu. Không chỉ hàng xóm mà người nhà chúng ta thôi. Có phải ai cũng tu đâu, ai cũng muốn cầu giải thoát giác ngộ đâu. Có người họ mà muốn giấc ngủ, cả ngày đi làm về mệt nhọc, muốn giấc ngủ ngoan lành đến 6 giờ dậy đi làm, 3 giờ dậy cốc cốc keng keng rồi. Cho nên cái giờ này các Phật tử mà muốn tu khuya, khóa tu khuya như vậy á, tốt nhất là không gõ mõ tụng kinh. Mà chúng ta thì chỉ lễ Phật hoặc ngồi tĩnh tâm niệm Phật thôi. Hoặc là đi kinh hành, tĩnh tọa niệm Phật, lễ Phật hoặc đi kinh hành. Phương pháp này nó vừa đặc biệt là lễ Phật và đi kinh hành, làm cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nếu mà tính tọa niệm Phật là lúc đấy lại dễ ngủ lắm. Đáng nhẽ thì chúng ta ngủ nằm, nhưng mà bây giờ lại lên là ngủ ngồi thì bằng nhau. Thế cho nên lúc đó là cái công phu khuya đó là thường là lễ Phật hoặc là đi kinh hành là phương pháp tốt nhất cho chúng ta vừa tỉnh táo lại vừa tĩnh tâm. Còn vị nào mà tính tọa niệm Phật được thì cũng càng tốt. Đấy, để chúng trả lời như vậy. Còn phương pháp Phật tử tu tập như thế thì tinh tiến như vậy thì cứ duy trì, nhưng mà phải xem sức khỏe của mình có đủ hay không. Nếu mà sức khỏe nó yếu, thiếu ngủ thì cũng phải xem xét lại. Thì thôi mình muộn lại một tí, 3 phút hay 1 tiếng, 3 giờ 4 giờ mới dậy cũng được. Ngủ nghỉ nó cũng đúng giờ và nó đủ giấc, thì mình sức khỏe với thân tâm nó mới an lạc được. Không có cố quá để tu một thời gian mà lại ốm. Càng tu càng ốm ấy, do mình điều tiết không tốt về thời gian, về sức lực của mình ấy, thì người thân chúng ta cũng cảm thấy là mình tu Phật tưởng là Phật độ cho mạnh khỏe, mà tu Phật lại càng ngày càng ốm đau ấy. Bệnh tật thì cũng làm mất đi cái niềm tin của người thân, huống chi là hàng xóm láng giềng và những người chưa tin theo Phật. Đây cũng là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn khi chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là đem lại lợi ích ngay cả cuộc đời này, ngay tại cuộc sống này, chứ không phải đến khi chết chúng ta mới vãng sinh đâu. Đó, cho nên chúng ta tu làm sao đó cũng phải được an lạc, được mạnh khỏe ngay từ cuộc sống này. Đó. Thì để cho họ phát khởi cái niềm tin theo. Chứ không phải là cứ bảo là tôi tu lúc này tôi ốm, nhưng bao giờ tôi về Tây Phương tôi hết ốm. Thế giới này chúng sinh ở cõi này họ đâu có nghĩ sâu xa như vậy đâu. Họ chỉ thấy là khi bà ấy chưa tu bà ấy khỏe, bà ấy càng tu bà ấy càng yếu, bà ấy chưa tu nhà bà ấy còn hạnh phúc, bà ấy tu rồi nhà bà ấy lục đục suốt ngày. Như thế là hỏng rồi. Đó, cho nên cái này các Phật tử chúng phải cân nhắc làm sao cho nó vừa sức mình, đừng có cố quá. Giống như thời xưa Đức Phật còn tại thế, ngài hay thuyết pháp mà tu hành mà cố quá khiến cho thân thể nó mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật á, thì cũng giống như chiếc đàn mà căng dây quá. Đàn căng dây quá thì sẽ sao? Sẽ đứt. Tức là chúng ta chưa thấy đạo mà thân thể chúng ta đã ốm bệnh và đi văn điển rồi. Đó. Thế mà chưa thấy đạo mà đi văn điển có nghĩa là thôi hỏng rồi. Đấy là gì? Dây đàn căng quá thì ví cho như vậy. Còn trùng quá tức là lười biếng quá, không chịu khó tinh tiến để tu hành, thì giống như dây đàn mà trùng quá nó có kêu không? Có đánh được không? Phập phập phèng phèng, bùng bùng bèng bèng, nó chả kêu cho. Đó, cho nên chúng ta tu làm sao phải ở cái thế trung đạo. Trung đạo tức là vừa phải, giống như đàn vừa dây, không căng quá, không trùng quá, đánh nó mấy gì? Mấy hay. Đó, Phật tử này hỏi thì cũng vừa trả lời lại vừa hướng dẫn thêm như vậy cho tất cả Phật tử chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Phật tử, con là Phật tử của thầy từ năm 2012. Những lời pháp nhũ của thầy con luôn ghi nhớ và làm theo những lời thầy dẫn dạy. Con kính bạch thầy, con đang chữ hơi khó ngoáy quá. Con đang có lo lắng có điểm có điểm lo lắng là con đang có điểm lo lắng là điểm, nhưng mà đọc đúng như đây là con đang có điến. Con đang có điến lo lắng là ngoáy quá. Thầy ít chữ lắm cho nên viết nó dễ đọc tí. Con đang có điểm lo lắng là cách đây không lâu tự nhiên có một cái gì người trong Nam này, có một quý người chữ thật là khó đọc, có một cái gì người trong Nam ấy đi qua nhà con trong lúc tắc đường hay cái gì này, Trong lúc tắc đường thầy vào nhà, có một quý thầy, chắc là có một quý thầy người trong Nam thì phải, đi qua nhà con. Trong lúc tắc đường thầy vào nhà con ngồi nghỉ, hết tắc đường, nhà con ở đường Lương Thế Vinh. Và thầy bảo rằng con xung khắc với con xung khắc với con rể, sinh năm 1974, nói rằng con xung khắc với con rể. Và cháu ngoại con sinh năm 2005 cũng xung khắc với bố 1974. Vì vậy sắp tới nhà con sắp xảy ra chuyện không may. Con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con đôi lời. Bây giờ con phải làm gì, và đọc kinh gì, và đọc bài chú gì thưa thầy? Thế mà bảo leo theo thầy từ năm 2012, suốt ngày nghe pháp nhũ của thầy, làm theo lời thầy dạy. Thế nó cứ điêu điêu thế nào ấy, có đúng không? Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy. Theo thầy từ năm 2012, thế đến năm nay là mấy năm? 8 năm. Thường xuyên nghe pháp của thầy và làm theo lời thầy dạy. Thầy có dạy chúng ta là tin những cái bọn tà ma ngoại đạo, những cái bọn yêu nghiệt, chi sư mê tín dị đoan như thế bao giờ không? Thầy có bảo chúng ta phải là đi làm những cái việc đó đâu, hay là đi tin hay đi sợ những việc đó đâu, đúng không? Chúng ta thấy theo thầy 8 năm nay và thường nghe pháp của thầy, làm theo lời thầy. Một hôm có tắc đường, có một ông thầy, ông vào đường, vào nhà ông ấy ngồi chơi tí, ông bảo là bà xung khắc với con rể, và con trai con xung khắc với bố nó, tức là con rể của mình. Thế mà cũng lo. Cái đấy là cái bọn đấy chắc chắn không phải là những người tu hành ở chân chính. Nói linh tinh như thế là sợ là gì, là nó cho điện thoại để gọi cho nó, gọi nó bảo gì mấy chục triệu làm cái lễ thì hết xung khắc, có phải là ngu không? Bọn này nó thường thế. Tôi nói là cái bọn ấy thì không nói là sư, vì nó không phải là sư, chắc chắn nó không phải là sư. Nếu có là sư cạo tóc mặc áo đắp cả sa thật thì sư đấy cũng là sư gì, sư bị thái hóa, bị biến chất, sư không còn thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa, mà là sư đi lừa gì, đi lừa tiền, sư đi lừa đảo, không phải sợ cái đó. Còn tụng kinh gì, bao nhiêu năm nay tụng kinh gì thì cứ tụng kinh thế, tụng kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn cứ tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Vô Lượng Thọ tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái gì đâu, cái gì. Thế mà bảo là nghe thầy 8 năm nay theo thầy nghe pháp rồi, tin tưởng rồi thế này thế nọ thế kia, lại còn hỏi cái đấy. Biết đấy, biết ngay là gì, là vào học trước quên sau. Nói nó cứ nghe nó cứ thế nào ấy. Thà rằng nói là con nó đi lên chùa Khai Nguyên theo thầy 12 năm nay á, nhưng mà con chưa biết gì nhiều, nay có cái chuyện như thế, xin thầy chỉ dạy cho con là phải làm như thế nào. Cũng là một câu hỏi. Nhưng mà người ta gì? Người ta không nói được mình là quê, người ta không nói được mình là ABC. Đúng không? Đấy. Có một câu hỏi như thế. Và con theo, tuy là theo thầy từ lâu, nhưng mà con do gì, do ngu dốt hay là do gì gì đó vân vân, hạ mình một chút mà. Nhưng mà đấy, có chuyện như thế con không hiểu thì xin thầy trả lời cho con, và đại chúng cũng biết nếu gặp phải hoàn cảnh như thế hoặc là cái trường hợp như thế thì chúng con phải làm như thế nào. Thầy cho một bài ngay, làm cho tiếng đồng hồ hết giờ đi xuống ngay. Thôi, cái trường hợp này nói tóm lại là không phải tin những cái chuyện như thế. Tất cả những cái trường hợp nó như thế hoặc tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đừng có sợ. Chúng ta là đệ tử Phật, là con Đức Phật tại gia rồi. Y kinh, y luật, y Phật sở chế, cứ thế để mà tu. Có tu thì có gì? Chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Có tu thì có Thiên Long á, Bát Bộ các ngài á, gia trì cho. Không phải lo cái chuyện đấy. Đó, đừng có đi tin những cái chuyện làm nhảm như vậy, lại mất oan ít cũng phải vài chục triệu, nhiều thì có thể vài trăm triệu, Đó giống mấy năm trước của Phật tử ở Hoàng Quốc Việt nhà mình đấy, có ông sư trong miền Nam ông ra, ông cũng rõ ràng, lúc đầu cũng rõ ràng là gần gũi thân cận, sang cuối cùng ông bảo là có bà mẹ ốm, ông bảo phải gì ạ, phải đưa cho ông 200 triệu để ông cúng cho bà ấy khỏi ốm. Thế cho đến nay đã khỏi đâu, 200 triệu không cánh mà bay, mà có phải nhà giàu có gì đâu, cũng bình thường thôi, kinh tế cũng vừa phải thôi, đưa cho người ta 200 triệu, người ta cúng cho là mẹ khỏi ốm, đâu có khỏi. Xong rồi cuối cùng phải đến hàng năm sau mất tiền rồi mới lên nói với thầy, thầy lại mắng cho một trận nữa, cứ tưởng là nói như thế là thầy thương, nói thầy lại mắng cho là ngu, học Phật mà ngu, để cho người ta lừa cho theo thầy bao nhiêu năm rồi mà còn không có niềm tin hay sao, mà còn để người ta lừa cho, làm gì có chuyện bỏ tiền ra người cúng là khỏi. Thầy bảo nếu mà thầy mà cúng mà khỏi cho mẹ con là hàng tỷ con cũng dám ấy, nhưng mà thầy phải viết một cái giấy, nếu cúng không khỏi thì phải trả lại tiền cho nhà con và thầy phải gì bồi thường thêm khoảng 10% như thế nữa, có dám không? Ông thầy nào dám không? Không dám thì đừng có đi bảo người ta nộp bao nhiêu tiền mới cúng cho khỏi. Cho nên Phật tử chúng ta cứ nghe bảo ai mà cứ bảo đưa tiền cho nó cúng thì khỏi á, hoặc là cúng để giải cái này cái nọ cái kia, đừng có nghe theo, mất tiền oan. Chúng ta ví dụ họ có cái lòng tốt, họ muốn giúp nhà mình thì lại đằng khác, mà họ bảo phải bao nhiêu tiền á, thì đó là lừa đảo rồi. Đó. Kể cả đó là sư, hoặc là đó là gì, là ông thầy cúng, ông thầy đồng bóng, ông thầy pháp vân vân, đều là lừa đảo. Người mà toàn tâm toàn ý muốn đi cứu nhân độ thế, thương tưởng chúng sinh mà giúp đỡ mọi người thì không bao giờ nghĩ tới tiền, không bao giờ phải nói là bao nhiêu tiền. Đó, nói thật với các quý vị như thế. Đó. Đấy, cái điều này chúng ta phải xem xét. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử Hà Nội hỏi rằng á, một con kính xin thầy hướng dẫn và giải thích cho Phật tử biết cách tụng kinh, các dấu gạch chân ở cuối câu kinh có ý nghĩa gì. Khổ, tụng suốt ngày lại còn bảo thầy hướng dẫn cách tụng kinh. Đấy, tụng suốt ngày rồi mà còn ở đây tụng đấy thì không thấy à? Đến cái câu gạch chân có nghĩa là cái giọng gì nó trầm xuống, à, đúng không? Các Phật tử cứ để ý cái, tất cả duy nhất ở Việt Nam này có mỗi đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta.